Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 57 triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thành phố Thái Nguyên triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách năm 2023. Xác định lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Nhờ đó, nhiều năm qua, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương top đầu của thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 57 triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung kế hoạch như sau: thực hiện nghị quyết số 671 NQ-UBTV QH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thực hiện nghị quyết số 170 NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thực hiện quyết định số 88 QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi như sau. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích. A, triển khai thực hiện nghị quyết số 671 NQ-UBTV QH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 170 NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. B. Huy động trí tuệ tâm huyết của nhân dân hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho sự phát triển đất nước. 2. Yêu cầu. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi phải đảm bảo yêu cầu sau. Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo nghị quyết số 671 NQ-UBTV QH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 170 NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cá nhân có liên quan. Xác định nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến nhân dân. Các cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị được giao chủ trì tổng hợp báo cáo và thực hiện đầy đủ nội dung đúng tiến độ của kế hoạch, kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch. Các phường xã, tổ chức, đơn vị, cơ quan truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực kịp thời ý kiến đóng góp. Hai lớn, đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến. Một, đối tượng lấy ý kiến. Đối tượng lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi bao gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tổ chức chính trị xã hội thành viên mặt trận, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế khác, các chuyên gia, nhà khoa học. 2. Nội dung lấy ý kiến. A. Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của luật đất đai sửa đổi. B. Lấy ý kiến một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật, gồm 1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 2. Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. 3. Phát triển quỹ đất. 4. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 5. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai. 6. Cơ chế chính sách tài chính, giá đất. 7. Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất. 8. Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực. 9. Hộ gia đình sử dụng đất. Chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo kế hoạch này. C. các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau. Các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 1. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. 2. Trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 3. Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư. 4. Về mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. 5. Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. 6. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. 7. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác. 1. Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 2. Quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 3. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 4. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. 5. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể. 7. Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 8. Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 1. Thẩm quyền giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 2. Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất. 3. Căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 5. Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội về lợi ích quốc gia công cộng. 6. Quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 7. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất. 8. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 9. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể. 10. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Các chuyên gia, nhà khoa học. 1. Phạm vi điều chỉnh. 2. Giải thích từ ngữ. 3. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 5. Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm trên không. 6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể. 3. Hình thức lấy ý kiến, góp ý trực tiếp bằng văn bản, bản giấy, thư điện tử, áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục 2 của kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để tổng hợp. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về các cơ quan báo cáo, tổng hợp ý kiến, gửi cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến nhân dân để xây dựng về Ủy ban Nhân dân thành phố để tổng hợp báo cáo. Thông qua cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 4. Thời gian lấy ý kiến. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Ban lớn tổ chức thực hiện. 1. Trân trọng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi đảm bảo theo đúng nghị quyết số 671 NQ-UBTV QH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 170 NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. 2. Phân công trách nhiệm cho các đơn vị có liên quan. 2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường. A. Chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. B. Chủ trì phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan đăng tải toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi và các tài liệu kèm theo phục vụ lấy ý kiến nhân dân theo các hình thức quy định tại điểm 3, mục 2 của kế hoạch này. C. Thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân thành phố tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. D. Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. E. Tham mưu tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học với các phòng ban, đơn vị thành phố, các phường xã, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố để đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. 2.2. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. A. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trong phạm vi quản lý theo hình thức phù hợp. 2.3. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Đăng toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi, các tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân và các văn bản triển khai việc lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của thành phố. 2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. 2.5. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố. A. Tuyên truyền phổ biến các nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của nhân dân. B. Mở chuyên trang chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 2.6. Ủy ban Nhân dân các xã phường. A. Tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân tại địa phương đảm bảo phù hợp với mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức của kế hoạch này. B. Chủ trì phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp nhân dân. C. Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi của địa phương theo đề cương tại phụ lục 1 kèm theo kế hoạch này. 2.7. Đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, tổng hợp ý kiến xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến theo đề cương kèm theo kế hoạch này. Năm 2023, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng những ảnh hưởng chung tới nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực bất động sản thời gian qua vẫn là những khó khăn tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 là trên 3.275 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo quyết liệt cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao.
Đối với phí thì cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai của người thuế, và đặc biệt là quan tâm đến việc kê khai quyết toán thuế, tuyên truyền hỗ trợ thuế, hướng dẫn thuế để thực hiện kê khai quyết toán thuế đảm bảo kịp thời hạn, rà soát các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp trọng điểm, tăng cường thanh tra kiểm tra, tập trung đôn đốc thu lợi, xử lý lợi ngay từ đầu năm, tiếp tục thực hiện các cái đề án chống thất thu vận tải tư nhân, xây dựng tư nhân, thương mại điện tử, rồi chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chung trong đó là quyết định.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và những giải pháp cụ thể của ngành chức năng, công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên sẽ được triển khai tốt, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ hơn 1.225 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó có gần 1.163 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất năm 2023 của thành phố, còn lại là vốn ngân sách tỉnh cấp. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, thành phố phân bổ được 763 tỷ đồng. Với nguồn vốn được phân bổ năm 2023, thành phố Thái Nguyên dự kiến dành gần 130 tỷ đồng thanh toán cho các dự án hoàn thành từ năm 2022 trở về trước, hơn 660 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ năm 2022, gần 106 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới năm 2023, hơn 131 tỷ đồng vốn dự phòng, trên 31 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023, thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp như đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khu dân cư phục vụ thu tiền sử dụng đất, rà soát quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu cho đầu tư công, tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng của các đơn vị thi công. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 379 về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Hạt Kiểm lâm thành phố, cơ quan thường trực phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn, tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân các xã có rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố và chính quyền các xã phường có rừng, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với công an thành phố điều tra xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm về phá rừng, cháy rừng, nhằm răn đe giáo dục phòng ngừa chung và đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, tăng cường bám sát địa bàn, tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đặc biệt đối với công tác phòng chống phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao. Ủy ban Nhân dân các xã có rừng thực hiện đồng bộ các giải pháp về bảo vệ rừng, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, phòng cháy là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời, phân công lực lượng ứng trực tại các chốt gác của rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong những ngày cao điểm hanh khô và khu vực có nguy cơ cháy cao. Có phương án sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chỉ đạo cộng đồng dân cư, thôn, xóm, tổ dân phố nơi có rừng xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 39,5 nghìn hecta cây hàng năm, trong đó cây lúa trên 28 nghìn hecta, cây ngô là trên 6,6 nghìn hecta, cây rau các loại trên 4,8 nghìn hecta. Hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh, bà con nông dân đang tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng theo kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 19.820 ha lúa xuân, đạt trên 70,6% diện tích, gần 2.500 ha ngô, đạt 37% diện tích và trên 4.100 ha rau, đạt 86% diện tích. Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành gieo trồng cây vụ xuân trong tháng 2 này. Những ngày qua, thời tiết xuất hiện mưa xuân kèm nồm ẩm, phù hợp để cây lúa sinh trưởng phát triển, song cũng là yếu tố thuận lợi để sâu bệnh gây hại. Để đảm bảo giành thắng lợi trong vụ xuân, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật đề nghị bà con nông dân thường xuyên theo dõi, bám sát đồng ruộng để theo dõi, phát hiện sớm các loại sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, phù hợp. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân thêm hạnh phúc, Hội Chữ thập đỏ Thành đoàn Thái Nguyên vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu lễ hội Xuân Hồng năm 2023 và Chủ nhật đỏ. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân thêm hạnh phúc, chương trình đã huy động được trên 600 người đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 508 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Được biết vào dịp Tết và sau Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu trong cấp cứu, điều trị thường xuyên xảy ra các bệnh viện, khiến công tác cứu chữa người bệnh gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, ý nghĩa của chương trình lần này không chỉ bổ sung kho máu cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mà còn góp phần lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương có phong trào hiến máu nhân đạo phát triển mạnh mẽ. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 6 đợt hiến máu với trên 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được trên 2.500 đơn vị máu. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó xác định lấy con người làm trung tâm trong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Nhờ đó, nhiều năm qua, về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, phường Đồng Quang luôn là một trong những địa phương top đầu của thành phố, ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Đồng Quang, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình tận tâm của cán bộ, tâm lý khá thoải mái, yên tâm của người dân đến giao dịch. Là người dân nhiều lần đến giao dịch, bà Nguyễn Thị Minh Thu ở tổ 1 phường Đồng Quang cho biết, tôi rất hài lòng mỗi khi đến phường giải quyết các thủ tục hành chính. Thái độ phục vụ của các cán bộ tại đây rất thân thiện, niềm nở, nhiệt tình. Mọi thắc mắc khó khăn về các thủ tục, tôi đều được cán bộ hướng dẫn thực hiện nhanh chóng. Còn chị Vũ Thị Phương Thảo ở tổ 12 đến giao dịch tại đây cũng cho biết.
Mình đến đây là để xin công chứng một số giấy tờ. Thì thấy là các anh chị làm việc rất là nhẹ nhàng, nhiệt tình. Đây cũng là lần thứ hai mà mình đến đây để làm việc rồi.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ chức đến giao dịch, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang thường xuyên rà soát thủ tục hành chính không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi nhằm giảm bớt thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, tại bộ phận một cửa, phường cũng công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các quy định, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của Ủy ban nhân dân phường để các tổ chức công dân tra cứu. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân phường cũng công khai cả địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, danh sách, số điện thoại của từng cá nhân trực tiếp nhận hồ sơ và người đứng đầu bộ phận một cửa. Trao đổi với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang được biết.
Đảng ủy, hội đồng, ủy ban, ủy ban mặt trận Tổ quốc luôn xác định cái mục tiêu cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, song song với việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường. Thì cái cải cách hành chính và cái thực hiện đề án 06 là hai cái nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và cũng được cái sự vào cuộc của mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội cũng như là toàn thể các cái chi bộ tổ dân phố, nên cái công tác tuyên truyền đến người dân để người dân người ta nhận thức được cái công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số nó thực sự thiết thực cho cái người dân cũng như doanh nghiệp, thì người dân người ta tự thấy như vậy và người ta đến người ta giao dịch tại bộ phận một cửa thì người ta cũng hoàn toàn làm ở trên cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, bây giờ cũng không còn ai làm dịch vụ mức độ 2 nữa. Đến hiện tại là 40% thủ tục hành chính thực hiện ở phường Đồng Quang đều thực hiện ở mức độ 4.
Để công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả, theo ông Tuấn, phường luôn lấy con người làm trung tâm để triển khai thực hiện. Theo đó, phường đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn tại bộ phận một cửa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân để nâng cao nhận thức về cải cách hành chính. Thời gian qua, phường Đồng Quang đã thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền như trên trang thông tin điện tử của phường, trang mạng xã hội được nhiều người dân phường sử dụng như Facebook, Instagram, TikTok, trên hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo của các tổ dân phố, các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà phường Đồng Quang luôn có đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các cuộc thi cải cách hành chính do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Đơn cử như cuộc thi trực tuyến cải cách hành chính năm 2022 do thành phố Thái Nguyên tổ chức mới đây. Phường Đồng Quang đã được 40 trong tổng số 60 giải cá nhân của thành phố, trong đó có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải khuyến khích. Đồng thời, phường đạt giải nhất toàn đoàn, được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng và tặng cờ thi đua. Đặc biệt hơn nữa, năm 2021, phường Đồng Quang cũng là đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn trong cuộc thi trực tuyến cải cách hành chính do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công mức độ 3 và 4 đạt 100% kế hoạch thành phố giao, áp dụng các phần mềm chuyên dùng cho các bộ phận chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Phường cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử, bỏ hóa đơn giấy, triển khai mã quét QR để thanh toán, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân. Thời gian tới, phường Đồng Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cho nhân dân. Thời gian tới, phường Đồng Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dân khi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật. hệ thống phòng điều trị hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Đội ngũ y bác sĩ tận tâm, có trình độ cao, nhanh chóng tiếp thu và sử dụng các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Hệ thống máy móc, thiết bị y khoa hiện đại. Thủ tục thanh toán đơn giản, nhanh gọn, công khai minh bạch. Đồng thời, khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc, không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đều được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi về bảo hiểm y tế. Để tìm hiểu về dịch vụ khám chữa bệnh hoặc đăng ký chuyển thẻ bảo hiểm y tế nơi khám chữa bệnh ban đầu về Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, vui lòng liên hệ hotline 1900 8035. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, tận tâm, sáng tạo, hiệu quả.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.